Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý vị thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ năm 14 tháng 5, gồm có
trước hết là bản tin,
tiếp đến là một gặp Đức Giáo Hoàng,
và cuối cùng là giáo huấn vui.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Trần Đỉnh và Xuân Khánh theo dõi tin tức. Thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Marta lúc 7 giờ sáng thứ Tư 13 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco nói, đời sống Kitô hữu là ở lại trong Chúa Giêsu.
Ở lại trong Chúa không phải là một trạng thái thụ động, ngủ yên trong Chúa, nhưng là ở lại trong sự năng động và mang tính hỗ tương, nghĩa là Chúa cũng ở lại trong chúng ta. Đây là một mầu nhiệm cuộc sống, một mầu nhiệm đẹp. Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh như trên trong thánh lễ sáng nay ngày 13 tháng 5 tại nhà nguyện Thánh Marta. Trong thời gian này, mặc dù đại dịch nhưng các trường học vẫn tổ chức kỳ thi. Vì thế, một lần nữa, Đức Thánh Cha dâng thánh lễ với ý chỉ cầu nguyện cho các sinh viên học sinh, cầu nguyện cho các giáo viên tìm ra cách thức mới để hoàn thành việc giảng dạy. Xin Chúa giúp đỡ các giáo viên trong hành trình này để họ có lòng can đảm và thành công. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha suy niệm đoạn tin mừng theo Thánh Gioan. Trong đó, Chúa Giêsu nói với các môn đệ, Thầy là cây nho thật và cha Thầy là người trồng nho. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Đức Thánh Cha tiếp tục giải thích. Đời sống Kitô hữu là việc ở lại trong Chúa Giêsu. Chúa sử dụng hình ảnh cây nho để diễn tả hành động ở lại này. Việc ở lại này không phải là một trạng thái thụ động, ngủ yên trong Chúa, nhưng là ở lại trong sự năng động và mang tính hỗ tương, nghĩa là Chúa cũng ở lại trong chúng ta. Cành không có sự sống vì không thể làm gì được bởi vì cành cần nhựa của thân cây để lớn lên và sinh hoa trái. Nhưng chính cây nho cũng cần cành nho. Đây là một nhu cầu hỗ tương để sinh trái. Đức Thánh Cha nhấn mạnh thêm về khía cạnh ở lại của người Kitô hữu. Ngài nói, đúng là đời sống Kitô hữu là phải tuân giữ các điều răn, sống các mối phúc và thực thi lòng thương xót. Nhưng như thế chưa đủ, còn phải ở lại trong Chúa và Chúa ở lại trong chúng ta. Không có Giêsu, chúng ta không thể làm gì được. Và dường như không có chúng ta, cho phép tôi nói điều này, thì Chúa Giêsu không thể làm gì được. Đây là một tình thân mang lại hoa trái. Nhu cầu của cây nho là sinh hoa trái. Và Đức Thánh Cha tiếp tục chỉ rõ, hoa trái của Kitô hữu cần phải trao ban cho cuộc sống, đó chính là sống chứng tá tin mừng. Cây nho cần có trái nho, nhu cầu của Chúa Giêsu là chứng tá của chúng ta. Nhu cầu của Chúa Giêsu là chúng ta sống làm chứng nhân danh Ngài bởi vì tin mừng được lớn lên nhờ chứng tá. Đây là mầu nhiệm của việc ở lại hỗ tương. Ở điểm này, Đức Thánh Cha khuyến khích suy niệm thêm về mầu nhiệm ở lại. Chúng ta sẽ cảm thấy được an ủi hơn khi suy nghĩ đến việc chúng ta ở lại trong Chúa và Chúa ở lại trong chúng ta. Chúng ta ở lại trong Chúa để nhận được ơn cứu độ nhưng không, và Chúa ở lại trong chúng ta để trao ban cho chúng ta sức mạnh để làm chứng và qua đó xã hội phát triển. Đây là một mối tương quan thân mật và mầu nhiệm mà ngôn ngữ không thể diễn tả được, không chỉ đối với các nhà thần bí mà cả đối với chúng ta. Và Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng với lời nguyện xin. Xin Chúa giúp chúng ta hiểu và cảm nhận được mầu nhiệm ở lại này. Đức Thánh Cha sẽ dâng thánh lễ tại mộ Thánh Gioan Phaolô II nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Ngài.
Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, 18 tháng 5 năm 2020, Đức Thánh Cha Francisco sẽ dâng thánh lễ tại mộ của Thánh Nhân bên trong đền thờ Thánh Phêrô. Thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, nhân kỷ niệm bách niên ngày sinh của Thánh Gioan Phaolô II, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ ban sáng trực tuyến lúc 7 giờ sáng tại nhà nguyện có mộ của Thánh Nhân bên trong đền thờ Thánh Phêrô. Ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, cũng cho biết thêm rằng ngày 18 tháng 5 cũng là ngày đầu tiên các thánh lễ có giáo dân tham dự sẽ được cử hành trở lại tại Ý và một số nơi khác trên thế giới. Do đó, từ ngày tiếp theo 19 tháng 5 sẽ chấm dứt việc truyền chiếu trực tiếp thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Marta. Ông giải thích về điều này. Đức Thánh Cha hy vọng rằng như thế dân Chúa sẽ có thể trở lại với sự quen thuộc cộng đoàn với Chúa trong các bí tích khi tham dự phụng vụ Chúa Nhật và thường xuyên gặp gỡ Chúa và lời của Ngài hàng ngày tại các nhà thờ. Từ ngày 9 tháng 3, trong thời gian đại dịch, khi các nhà thờ ở Ý và nhiều nước phải đóng cửa, các thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành hàng ngày tại nhà nguyện Thánh Marta đã được truyền chiếu trực tiếp để những ai muốn có thể tham dự và hiệp thông cầu nguyện với Ngài. Đền thờ Thánh Phêrô và quảng trường cũng đóng từ ngày 10 tháng 3. Vatican chưa cho biết khi nào đền thờ sẽ được mở lại cho dân chúng kính viếng. Cũng nhân kỷ niệm bách niên ngày sinh của Thánh John Paul II, các giám mục Ba Lan đã khuyến khích dùng hashtag Thank you John Paul II, cảm ơn John Paul II trên các phương tiện truyền thông xã hội. Theo thư của Đức Tổng giám mục Stanislav Gadecki, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, ý tưởng dùng hashtag này nhằm để đăng trên mạng xã hội các video ngắn, các hình ảnh hay những lời cảm ơn Thánh John Paul II về triều đại giáo hoàng của Ngài. Đức cha giải thích rằng đây là cách để chia sẻ những kỷ niệm về Thánh Giáo Hoàng cho các thế hệ trẻ hơn, những người không có cơ hội biết nhiều về Ngài, nhưng họ hiện diện rất nhiều trên mạng xã hội. Bằng cách này, chúng ta có thể bày tỏ lòng biết ơn vị Giáo Hoàng Ba Lan về tất cả những gì Ngài đã và đang mang đến cho cuộc sống của chúng ta. Đức Hồng Y Stella cảm ơn các linh mục Tây Ban Nha dấn thân trong đại dịch.
Đức Hồng Y Beniamino Stella, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, đã gửi thư cảm ơn tất cả các linh mục Tây Ban Nha và khuyến khích củng cố các ngài giữa đại dịch virus corona. Trong thư đề ngày 10 tháng 5, lễ Thánh Gioan Avila, bổn mạng hàng giáo sĩ Tây Ban Nha, Đức Hồng Y Stella nhìn nhận sự đau khổ của người dân Tây Ban Nha. Ngài nói rằng, ngài biết có hơn 50 linh mục đã qua đời vì virus corona, trong đó có những vị, mặc dù có các phương tiện bảo hộ, họ đã bị nhiễm bệnh trong khi chăm sóc phần thiêng liêng cho người bệnh và phục vụ những người nghèo khổ. Đức Hồng Y đề cao sự hy sinh của những linh mục này và rất nhiều người khác đã mạo hiểm và mất mạng sống để mang lại sức khỏe, thức ăn, niềm an ủi và hy vọng. Điều đó nhắc nhở chúng ta rằng, Chúa đã ban cho chúng ta sự sống để chia sẻ nó, để trao tặng nó cách quảng đại. Chứng tá của những linh mục này loan báo cách âm thầm rằng, không ai có thể vượt qua lòng quảng đại của Thiên Chúa. Người kêu gọi chúng ta vì yêu thương, Ngài cho chúng ta gấp trăm lần trên trái đất này, mặc dù chúng ta phải chịu đau khổ và được sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Đức Hồng Y nói tiếp, chứng tá của vị linh mục này là một liều thuốc giải độc tốt chống lại cám dỗ sử dụng sứ vụ linh mục cách ích kỷ để được vật chất, để được uy tín, lợi ích riêng tư và đặc quyền. Ngài khen ngợi nỗ lực sáng tạo và bác ái mục vụ của các linh mục để mang Chúa đến cho người dân. Đức Hồng Y nhìn nhận các sáng kiến giúp người dân tăng trưởng trong đức tin và cầu nguyện. Ngài khuyến khích các linh mục và phó tế tìm những cơ hội tốt khi qua đại dịch COVID-19, con người nhận thức hơn về sự mong manh của mình, từ bỏ sự an toàn sai lầm, đặt ra những câu hỏi về ý nghĩa của cuộc sống và nhu cầu liên đới, nhất là với những người đau khổ, nhìn thấy chúng ta cống hiến, đức tin và hy vọng của rất nhiều con cái trong giáo hội. Các nhà thờ ở Anh và xứ Wales sẽ tiếp tục đóng cửa đến tháng 7.
Theo một chiến lược phục hồi hậu quả của virus corona được chính phủ Anh công bố, các nhà thờ ở Anh và xứ Wales tiếp tục phải đóng cửa cho đến tháng 7 trước khi có thể được mở cửa trở lại. Hôm 11 tháng 5, Thủ tướng Boris Johnson của Anh đã đưa ra bản kế hoạch chiến lược dài 50 trang có tên Kế hoạch tái thiết của chúng ta, nhằm giảm bớt tình trạng phong tỏa toàn quốc đã kéo dài 8 tuần. Kế hoạch này liệt kê các nhà thờ vào cùng danh sách với những hoạt động và địa điểm công cộng có nguy hiểm cao hơn như quán rượu, rạp chiếu phim, tiệm cắt tóc và thẩm mỹ. Theo kế hoạch này, các nơi thờ phượng không thể mở cửa trước ngày 4 tháng 7, có nghĩa là các nhà thờ sẽ phải đóng cửa ngay cả đối với những người đến cầu nguyện riêng trong ít nhất 7 tuần nữa. Các giám mục của Anh và xứ Wales đã phê bình chính sách này. Trong tuyên bố cùng ngày 11 tháng 5, các giám mục nói rằng, thời điểm và cách thức mở cửa các nhà thờ chạm đến sự nhạy cảm sâu sắc và nhu cầu thiêng liêng. Tài liệu của chính quyền đã không nhận ra điều này. Các giám mục lưu ý rằng, khi đối thoại với chính quyền, giáo hội đã đưa ra một kế hoạch chi tiết hoàn toàn tuân theo các hướng dẫn về sức khỏe cộng đồng, để các nhà thờ được mở cửa cho việc cầu nguyện cá nhân. Các ngài nhấn mạnh rằng giáo hội sẵn sàng thực hiện đầy đủ vai trò của mình trong nhóm đặc biệt và hiểu rằng điều này bao gồm việc sử dụng nhà thờ sớm hơn cho việc cầu nguyện riêng như một bước an toàn đầu tiên trong việc cử hành lại các hoạt động tôn giáo có giáo dân trong nhà thờ. Tại Scotland hôm 5 tháng 5, các giám mục đã thành lập một nhóm làm việc về vấn đề COVID-19 để liên lạc với Quốc hội Scotland về cách thức và thời điểm các nhà thờ có thể được mở cửa trở lại. Thank you.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung trực tuyến vào sáng thứ Tư 13 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco giải thích về các đặc điểm quan trọng của việc cầu nguyện. Cầu nguyện bao gồm toàn bộ sự khao khát của chúng ta về một đấng khác vượt trên chúng ta. Cụ thể, lời cầu nguyện Kitô giáo nảy sinh từ nhận thức rằng đấng khác mà chúng ta đang tìm kiếm đã được mặc khải nơi gương mặt dịu hiền của Chúa Giêsu, đấng dạy chúng ta gọi Thiên Chúa là Chúa Cha và muốn chính Người đi vào trong tương quan với chúng ta. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu đừng sợ hãi khi cầu nguyện, vì Thiên Chúa là bạn, là đồng minh đáng tin cậy của chúng ta. Dù chúng ta nhận thấy mình thiếu sót, khiếm khuyết, Thiên Chúa luôn trung thành và sẵn sàng thương xót đón nhận chúng ta. Chúng ta hãy cầu nguyện bằng cách phó thác chúng ta trong vòng tay yêu thương và thương xót của Cha trên trời. Kính mời quý vị nghe bài giáo lý của Đức Thánh Cha.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay, chúng ta thực hiện bước thứ hai trong loạt bài giáo lý về cầu nguyện mà chúng ta đã bắt đầu từ tuần trước. Cầu nguyện thuộc về tất cả mọi người thuộc mọi tôn giáo và có lẽ cũng thuộc về những người không tuyên xưng niềm tin của họ. Cầu nguyện xuất phát từ nơi sâu kín của chính chúng ta, nơi nội tâm mà tác giả thiêng liêng thường gọi là trái tim. Do đó, cầu nguyện không phải là một cái gì đó nằm ở bên ngoài chúng ta, nó không phải là một điều thứ yếu và xếp bên lề, nhưng là mầu nhiệm thâm sâu nhất của chính chúng ta. Các cảm xúc cầu nguyện, nhưng không thể nói rằng cầu nguyện chỉ là cảm xúc. Lý trí cầu nguyện, nhưng cầu nguyện không chỉ là một hành động của lý trí. Cơ thể cầu nguyện, nhưng người ta có thể nói chuyện với Thiên Chúa ngay cả trong tình trạng thương tật nghiêm trọng nhất. Do đó, toàn bộ con người cầu nguyện, nếu trái tim của người đó cầu nguyện. Cầu nguyện là một động lực, là một lời cầu khẩn vượt ra ngoài chính chúng ta, là một điều gì đó phát sinh từ sâu thẳm con người chúng ta và vươn lên, bởi vì nó cảm thấy nỗi nhớ của một cuộc gặp gỡ. Nỗi nhớ này còn hơn là một nhu cầu, nó là một con đường. Cầu nguyện là tiếng nói của một cái tôi mò mẫm, cố gắng tìm kiếm một đấng là Ngài. Cuộc gặp gỡ giữa tôi và Ngài không thể thực hiện bằng cách tính toán. Nó là cuộc gặp gỡ của con người và nhiều lần nó là cuộc tìm kiếm để tìm Ngài, đấng mà cái tôi của tôi đang tìm kiếm.
Còn lời cầu nguyện của Kitô hữu phát sinh từ một mặc khải. Ngài không bị che giấu trong mầu nhiệm, nhưng đã đi vào tương quan với chúng ta. Kitô giáo là tôn giáo không ngừng cử hành sự tỏ mình của Thiên Chúa, sự hiển linh của Người. Các ngày lễ đầu tiên của năm phụng vụ cử hành một Thiên Chúa không ẩn mình đi, nhưng là Người mang tình bạn của mình đến với con người. Thiên Chúa mặc khải vinh quang của Người trong sự nghèo khó ở Bethlehem, trong sự chiêm ngắm của ba vua, trong phép rửa tại sông Jordan, trong phép lạ tại tiệc cưới Cana. Tin mừng Thánh Gioan kết thúc bằng một lời tuyên bố ngắn gọn về bài thánh ca vĩ đại của lời mở đầu. Thiên Chúa chưa bao giờ có ai thấy cả, nhưng con một vốn là Thiên Chúa và là đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha. Chính Người đã tỏ cho chúng ta biết. Chính Chúa Giêsu mặc khải Thiên Chúa cho chúng ta. Lời cầu nguyện của người Kitô hữu đi vào trong tương quan với Thiên Chúa có khuôn mặt dịu dàng nhất, đấng không muốn gieo rắc bất kỳ nỗi sợ hãi nào cho con người. Đây là đặc điểm đầu tiên của cầu nguyện Kitô giáo. Nếu con người luôn quen đến với Thiên Chúa với một chút sợ hãi, một chút kinh hoàng bởi mầu nhiệm hấp dẫn và kính sợ này, nếu họ đã quen với việc tôn kính người với thái độ của nô lệ, giống như một người thuộc quyền không muốn bất kính với chủ của mình, thì ngược lại, các Kitô hữu hướng về Người và dám tự tin gọi Người là Cha. Kitô giáo đã loại bỏ mọi mối quan hệ phong kín ra khỏi tương quan với Thiên Chúa. Trong di sản đức tin của chúng ta không có các thành ngữ như sự khuất phục, nô lệ hay chư hầu, nhưng là những từ như giao ước, tình bạn, lời hứa, hiệp thông, gần gũi. Trong diễn từ dài từ biệt các môn đệ của mình, Chúa Giêsu nói: Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi, xin được hoa trái và hoa trái của anh em tồn tại. Hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. Đây là một tấm chi phiếu trắng, không giới hạn. Mọi điều anh em xin với Chúa Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho anh em.
Thiên Chúa là bạn, là đồng minh, là hôn phu. Trong lời cầu nguyện, chúng ta có thể kiến tạo một mối quan hệ tin tưởng với Người. Đến nỗi trong Kinh Lạy Cha, Chúa Giê-xu đã dạy chúng ta cầu xin Người nhiều điều. Chúng ta có thể cầu xin Chúa mọi thứ, giải thích mọi thứ, kể lại mọi thứ. Không quan trọng nếu chúng ta cảm thấy khiếm khuyết trong mối quan hệ với Chúa. Chúng ta không phải là những người bạn tốt, chúng ta không phải là những người con biết ơn, chúng ta không phải là những người phối ngẫu chung thủy. Người tiếp tục yêu thương chúng ta, đó là những gì Chúa Giê-xu bày tỏ cách dứt khoát trong bữa tiệc ly khi Người nói: "Chén này là giao ước mới, lập bằng máu Thầy, đổ ra vì anh em." Trong cử chỉ đó, tại phòng tiệc ly, Chúa Giê-xu đã tiên đoán mầu nhiệm thánh giá. Thiên Chúa là một đồng minh trung thành. Nếu con người không còn kính yêu Người, Người vẫn tiếp tục yêu thương con người, ngay cả khi tình yêu đưa Người đến cuộc khổ nạn trên đồi Canvê. Thiên Chúa luôn ở gần cánh cửa trái tim của chúng ta và chờ đợi chúng ta mở cửa cho Người. Nhiều lần Người gõ cửa trái tim nhưng không vào được, nhưng Người chờ đợi. Lòng kiên nhẫn của Chúa đối với chúng ta là lòng kiên nhẫn của Người Cha, của Người vô cùng yêu thương chúng ta. Tôi có thể nói đó là lòng kiên nhẫn của cùng Người Cha và Người Mẹ. Chúa luôn ở gần bên lòng chúng ta và Người gõ cánh cửa cách nhẹ nhàng và yêu thương. Tất cả chúng ta hãy cố gắng cầu nguyện như thế bằng cách đi vào mầu nhiệm của giao ước. Hãy cầu nguyện bằng cách đặt mình cho vòng tay thương xót của Thiên Chúa. Hãy cảm thấy được bao bọc trong mầu nhiệm hạnh phúc. Đó là cuộc sống của Thiên Chúa Ba Ngôi. Hãy cảm thấy như những vị khách không xứng đáng có vinh dự được mời. Và lặp lại với Chúa trong sự kinh ngạc của lời cầu nguyện: "Có thể là Chúa chỉ biết yêu thương. Người không biết oán ghét. Đây là một Thiên Chúa mà chúng ta cầu nguyện. Đây là cốt lõi rực rỡ của mỗi lời cầu nguyện Kitô giáo. Thiên Chúa là tình yêu, Cha của chúng ta, đấng chờ đợi và đồng hành với chúng ta." Buổi tiếp kiến đã kết thúc với Kinh Lạy Cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo huấn vui.
Trần Đỉnh và Anh Huy xin chào quý vị và các bạn trở lại với chuyên mục Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt. Chúng ta đang tiến rất gần đến hồi kết của tông huấn vui mừng và hân hoan rồi đó các bạn à.
Mà lâu lắm rồi mình không có nói tên Latin của tông huấn này ha. Giờ mình thử coi nào.
Để thử coi, thử nghe cái gì mà gau gau. À ok. Gaudete
et exultate. Kỳ số 26 từ số 147 đến số 150.
Theo phương pháp khôn ngoan của các bậc hiền triết từ bao đời ấy, thì trước khi vào bài mới chúng ta nên ôn lại bài cũ một phát.
Ok, chiều cậu, tới cho cậu một nhát luôn.
Cái gì? Cậu đến giám sát tới không?
Không không, bữa nay nôn nóng quá nên là đọc bài mới mà phát âm nộn.
Phát âm nộn thì phát âm nại, có gì đâu mà lo.
Nhưng mà nói chung là cho cậu một phát luôn này.
Ừ.
Bài lần trước á, nói về hiệp thông, hòa hợp với cộng đồng.
Sống sao á, không tạo nghiệp, ý vậy đúng không?
Em đi xa quá. Không phải đâu ông ơi.
Ok ok, nếu cậu muốn thì tớ sẽ diễn giải lại theo lối chính thống.
Ừ.
Đức Thánh Cha nói rằng, việc nên thánh là một chuyến đi với cộng đồng, cùng bước bên nhau.
Cộng đồng á, thì phải chăm chút từng chi tiết yêu thương nhỏ nhỏ nè, rồi các thành viên chăm sóc cho nhau, tạo lên một không gian cởi mở và đượm chất tin mừng đúng không?
Tóm lại là qua cái việc cậu tóm như vậy á, thì các bậc hiền triết gửi gắm cho chúng ta một thông điệp rất quan trọng. Cậu biết thông điệp gì không?
Thông điệp gì không?
Xong bài cũ mình qua bài mới.
Rồi vậy thì tớ biết là cậu là thuộc cái hiền triết gì rồi đó.
Tớ chỉ có hiền, tớ không có triết đâu. Nội dung kỳ này là trong cầu nguyện liên lỉ.
Cái này gọi là lầm lì đúng không?
Liên lỉ.
Rồi, số 147. Cuối cùng, mặc dù có vẻ là chuyện hiển nhiên, ta cần nhớ rằng sự thánh thiện cốt ở chỗ thường xuyên mở lòng ra cho sự siêu việt được thể hiện qua việc cầu nguyện và thờ phượng.
Các thánh là những người có tinh thần cầu nguyện và thấy mình cần hiệp thông với Thiên Chúa.
Họ không thể chịu nổi cảnh bị ngột ngạt khép kín lại bên trong thế giới này.
Giữa lúc cố gắng và dấn thân, họ khao khát Chúa họ ra khỏi chính mình trong chúc tụng và chiêm ngắm Chúa.
Tôi không tin vào thứ thánh thiện, không phải tôi đâu nha, mà Đức Thánh Cha đó. Thánh Cha nói rằng, tôi không tin vào thứ thánh thiện thiếu cầu nguyện, dù không nhất thiết phải cầu nguyện dài dòng hoặc có những cảm xúc mãnh liệt.
Mà ông cần gì phải đến chính, ông thì làm gì nói được câu hay như thế này. Tôi thấy lúc nào ông cũng cầu nguyện mỗi lần phải chắc 2 tiếng đồng hồ, rồi dạt dào nước mắt nước mũi tùm lum tà la.
Có nghĩa là lúc đấy đang bị cảm ấy đúng không?
Ủa mà ông có cầu nguyện mà ta?
Thánh thiện thì không có được thiếu cầu nguyện.
Đúng rồi.
Mà nếu cầu nguyện thì cũng không phải cần phải quá dài dòng, cũng không phải quá ngây ngất hay là lây lất.
Chỉ cần có cầu nguyện thôi, tùy theo cách riêng của mỗi người, miễn sao tìm cách để gặp Chúa là được.
Nói chung là coi như tóm được số 147 rồi. Qua số 148 đi.
Số 148, Thánh Gioan Thánh Giá khuyên chúng ta hãy cố gắng luôn sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa, sự hiện diện thật. Sự hiện diện trong tâm tưởng hay sự hiện diện hiệp nhất tùy thực tế công việc cho phép.
Cuối cùng, lòng ao ước Thiên Chúa của chúng ta chắc chắn sẽ phải được tỏ lộ trong cuộc sống hàng ngày của mình.
Ngài nói rằng, bạn nên cố gắng để cầu nguyện không ngừng, và ngay cả khi tập luyện thân thể, tức là tập thể dục, cũng đừng bỏ việc cầu nguyện.
Dù bạn ăn, bạn uống, bạn nói, hay là bạn chuyện vãn với người đời, hay làm bất kỳ điều gì khác, bạn luôn nên làm như thế với lòng khao khát Chúa và hướng hết lòng trí của bạn vào Ngài.
Mà thời đó chưa có Vatican News tiếng Việt, chúng thôi Ngài sẽ thêm một chi tiết, đó là dù bạn đang đọc giáo huấn vui hay là radio tâm ca hay là Đức Giáo Hoàng một người trẻ đúng không, thì phải nhớ đến Chúa, hướng về Chúa. Tôi nhắc ông đấy. Thế số 148, đúng là một vị thánh cho lời khuyên có khác.
Nhưng mà khó đấy không ạ, ngay cả khi mà tập luyện thân thể mà cũng phải hướng về đời sống cầu nguyện nữa.
Khó đâu.
Mà gặp những người như cậu mà sao để tôi tìm thấy Chúa bây giờ?
Thì bởi vậy trong cái cơn cám dỗ, trong cơn thử thách, người ta dễ gặp Chúa hơn ông ơi. Trong thánh giá người ta gặp Chúa nhiều hơn. Cậu biết không, có lần tôi nghe cái thầy kia kể, trong nhà của thầy ấy có một cha linh hướng nói với các thầy như thế này: các thầy cầu nguyện với tin mừng là điều bình thường mỗi ngày rồi, ok, nhưng mà các thầy hãy thử cầm tờ báo lên đọc và cầu nguyện xem sao.
Ở báo thì là bao nhiêu chuyện rồi, tin tức các kiểu, đọc tin xong mà tức là cũng có đó.
Mà đọc sao mà không tức thì nó mới hay, mới gọi là cầu nguyện.
Vậy mà vẫn cầu nguyện được luôn đấy hả?
Ừ, rồi cha Linh Hướng còn nói tiếp nha: các thầy thử một bữa không cầu nguyện trong nhà thờ, mà đi ra trước cửa nhà, nhìn người qua lại tấp nập loạn xạ, nhìn đám đông và cầu nguyện thử xem sao.
Rồi các thầy thấy sao?
Các thầy cầu nguyện được, nhưng mà hình như được có 5 phút rồi thấy người ta ngoài đường đứng nói chuyện xôm tụ quá, rồi các thầy cũng nhặt bọn luôn.
Nhưng mà tôi thấy vậy là hay á.
Biết đâu mấy ông rủ thêm mấy người cầu nguyện chung sao?
À, mà tôi thấy là khi mà mình đi ra giữa cuộc đời á, có Chúa rồi đi ra giữa cuộc đời, sống hài hòa, sống thân thiết với người ta đấy không?
Ok, tôi mình qua số 149 đi.
Rồi, số 149. Tuy nhiên, muốn được như thế, cần phải có một số khoảnh khắc dành riêng cho Thiên Chúa để sống một mình với Ngài.
Cũng cần nhấn mạnh cái tuy nhiên này.
Tuy nhiên đúng không? Dù là có thể cầu nguyện theo nhiều cách, tạo gọi là hơi loãng một tí, thì cũng cần dành một số khoảnh khắc riêng dành cho Chúa.
Nhưng mà dù sao thì đối với Thánh Teresa thành Avila, cầu nguyện không gì khác hơn là một cuộc trao đổi thân tình và là một cuộc đàm đạo thường xuyên một mình với Đấng mà chúng ta biết là rất yêu thương chúng ta. Một mình con với Chúa, một mình con với Chúa, trong nơi cô vắng, tâm hồn con nghe lắng động lời của Chúa
trong lòng con thiên tha. Vậy mà cậu biết là cái bài hát vừa rồi là nhạc kiểu nước gì không?
Nước Nhật đúng không? Tăng 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 tăng.
Mùa xuân sang có hoa anh đào.
Tôi rất rất đẹp quá. Đọc tiếp giáo huấn vui.
Rồi chúng ta lại đọc tiếp giáo huấn vui.
Tôi phải nhấn mạnh rằng điều này đúng không phải chỉ riêng cho một số ít người có đặc ân mà thôi, mà còn cho tất cả chúng ta.
Cho cả tớ và cậu luôn á, mà cho cả khán giả nghe đài luôn.
Đúng rồi, vì tất cả chúng ta đều cần đến sự thinh lặng, chứa đầy sự hiện diện của Đấng được tôn thờ.
Lúc cầu nguyện đầy tin tưởng là một phản ứng của trái tim đang mở ra để giáp mặt gặp gỡ Thiên Chúa. Ở đó, mọi tiếng động đều phải im bặt để lắng nghe tiếng Chúa dịu dàng vang lên giữa thinh lặng.
Hết số 149.
Mà đang trong dòng tư tưởng mới qua tới số tiếp theo luôn.
Ok, thì tới 150. Trong sự thinh lặng ấy, dưới ánh sáng của Chúa Thánh Thần, ta có thể phân định được những nẻo đường nên thánh mà Chúa đang mời gọi ta.
Nếu không nhá, mọi quyết định của ta chỉ là những đồ trang trí. Thay vì đề cao tin mừng giữa đời ta, thì ta lại che lấp hoặc khiến tin mừng bị chết ngạt.
Đã là môn đệ của Chúa, điều cần thiết là phải ở với Thầy Giê-xu, lắng nghe Thầy và luôn luôn học hỏi với Thầy.
Nếu không lắng nghe, mọi lời ta nói sẽ chỉ là những lời nhảm nhí và vô ích.
Giống như trong Kinh Thánh á, nói là giống chiên mỏ trống rồi thanh la chủm chuệ kêu.
Đấy, nên là nếu mà tớ với cậu thu dâu hân vui này mà không có tinh thần tin mừng á, thì cũng như chủm chuệ vang rền đúng không ạ?
Hết số 150 tớ thấy quá hay luôn á.
Mà hay làm sao?
Hai là một, một là hai.
Cậu có khám phá gì vĩ đại hả?
Ừ.
Đại hạ xin lắng nghe, xin cao nhân chỉ giáo ạ.
Nghe nè, hai mà một, một mà hai, tức là hai số mà một ý, mà một ý nằm trong hai số đó nha.
Ồ, quả thật là điều vĩ đại đó nha. Cậu là thật là rảnh quá đi.
Nhưng mà thôi, để làm cậu khỏi thất vọng, bây giờ tớ nghiêm túc.
Rồi, nghiêm túc nào.
Tớ xung phong tóm lại ý của hai câu trên nè. Dù là cầu nguyện với Chúa mọi lúc, mọi nơi đều được, ok, nhưng cũng cần phải dành những giờ riêng với Chúa. Khi riêng như vậy thì chắc chắn là thinh lặng. Từ sự thinh lặng đó, mình có thể phân định được đâu là con đường mà Chúa muốn chỉ cho mình.
Hay là có thể nói là nghe được tiếng Chúa đúng không?
Lúc đó nó mới phân định được tiếng Chúa và tiếng nói của thần dữ.
Mà tôi thấy trong cái phim Silence kể về các cha dòng tiên truyền giáo ở Nhật Bản á, mà cái nhạc vừa rồi Nhật đúng không?
Cái phim này đúng hay luôn á, mà hơi nặng đô á.
Ừ, mà cái lúc mà cha Rodriguez tuyệt vọng vì Chúa thinh lặng giữa cơn bách hải đảo khủng khiếp á, thì cha ấy cũng cầu nguyện nhưng mà không thấy Chúa đáp lời. Thì giữa lúc như vậy á, cha ấy mới thốt lên một câu rất hay như thế này nè. Mà tớ rất là còn nhớ luôn á, nhớ như in luôn. Chính trong sự thinh lặng mà con nghe thấy tiếng Ngài.
Wow, phim mà cũng sâu sắc ghê ha. Ừ, phim sâu sắc, vậy tớ phải năng xem phim mới được.
Mà xem xong cái phim Silence đó, thật sự là tớ thấy có đủ đề tài cầu nguyện cho cả tháng luôn á.
Mà khổ cái hình như phim đó là tiếng Anh đúng không? Chú tôi tiếng Anh thì sao mà hiểu?
Thì cậu cứ liên hệ với Vatican News tiếng Việt thôi, có phụ đề tiếng Việt mà.
Ok, có gì liên hệ ông giám đốc, nghe nói ông là một tủ phim đúng không?
Nói chung là mình cần phải giảm bớt lại vì mình đang đọc về sự thinh lặng. Cậu làm như một cậu đang giới thiệu phim không bằng á.
Ok, thì mình qua số mới thôi.
Ê, khoan khoan, cho tới stop hôm nay một tí đi, hết giờ rồi. Cha giảng dài còn bị than nữa, huống gì là giàu huấn vui. Dài quá là mất khách đấy nhỉ.
Làm gì vẫn thấy khó khăn quá hả ông? Ok, thôi thì tuần này chúng ta tập cầu nguyện trong thinh lặng để lắng nghe Chúa Thánh Thần và tập phân định trong đời sống hàng ngày nha.
Vậy thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới trong chuyên mục Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.